Dạ, yeah, tối hôm nay thì xin mời cô Dung cầu nguyện đi ha. Cô Dung cầu nguyện mở đầu.
Dạ. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương, đấng ban sự cứu rỗi cho chúng con cảm tạ Chúa. Cho chúng con có thời gian sức khỏe, tối hôm nay chúng con cũng ấm lại để học tiếp tục cuộc đời của Chúa cứu thế. Trong quyển 4 này xin Chúa ở cùng với chúng con. Chúa mở lòng mở trí chúng con học hiểu nhớ và làm theo, chúng con làm sáng danh Chúa. Chúa cũng ở cùng với cô Yến thêm sức, cũng như sự khôn ngoan cho cô để cô hướng dẫn chúng con học hết trọn bộ sách này. Chúng con tìm kiến thức về Chúa, giữ vững đức tin. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúa cũng giữ gìn những anh chị em chúng con, những ai chưa vào được hay là lâu ngày chưa có không vào được vì những lý do khác nhau. Xin Chúa cũng ở cùng họ. Chúa gìn giữ ban phước cũng như giới chế họ cũng có lòng ham mến lời Chúa, tiếp tục học. Chúng con cảm tạ Ngài. Giờ này xin Chúa cùng chúng con trong buổi học hôm nay, chúng con thành tâm cầu nguyện những dành Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Dạ. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 6, bài 6A. Những mối quan hệ có hại của con người, những hòn đá gây vấp phạm. Chúng ta sẽ đọc Matthew đoạn 17 từ câu 22 cho đến đoạn 18 câu thứ 9. Mỗi người chúng ta đọc 3 câu ha. Matthew 17 câu 22 cho đến dạ. 18 câu thứ 9. Dạ.
Dạ, mình xin được đọc trước ha. Câu 22, dạ. Matthew đoạn 17. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua trong xứ Galilee, Ngài phán cùng môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn. Khi đã đến thành Capernaum, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Đã xong ba câu rồi.
Dạ. Phi-e-rơ trả lời rằng có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng, hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương, lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng, người ngoài. Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Xong le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi.
Con đọc từ 18 câu 1 tới câu 9 nữa cô.
Dạ cũng được.
Trong lúc đó môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hãy ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Xong nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta xa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống bãi biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có. Xong khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị văng vào lửa địa ngục.
Dạ. Yeah. À, chúng ta sẽ chọn Matthew 18 câu thứ 7 làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Ở trong bản diễn ý dịch như thế này: khốn cho thế giới vì đầy dẫy cạm bẫy tội lỗi. Cạm bẫy tất nhiên phải có, nhưng khốn nạn cho ai gài bẫy để người khác phạm tội. Trong bản diễn ý, bây giờ bản dịch mới thì dịch như thế này: khốn cho thế gian vì sự gây vấp phạm. Tất nhiên, sự gây vấp phạm phải có, nhưng khốn cho ai là kẻ gây vấp phạm. Như vậy thì qua những cái câu này, chúng ta thấy được nội dung của bài học ha. Trước khi học, thì xin chúng ta để ý như thế này. Bài học nói về những mối quan hệ có hại của con người, những hòn đá gây vấp phạm. Đặc biệt chúng ta chú ý cái chữ vấp phạm hay là gây vấp phạm ha. Một chút xíu chúng ta sẽ đi qua cái phần định nghĩa đó. Ở trong Matthew 17 câu 22 cho đến 18 câu 35 là bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu tại Galilee. Và chúng ta có thể chia bài giảng ra làm hai phần. Ở trong Matthew 17 câu 22 cho đến 18 câu 9 mà chúng ta vừa đọc qua đó, Chúa nói đến các cớ gây vấp phạm, tức là những cái mối quan hệ có hại. Ở trong Matthew 18 từ câu 10 đến câu 35 thì Chúa dạy về sự tha thứ, tức là mối quan hệ có ích. Một đàn là có hại, một đàn là có ích. Ở trong Matthew đoạn 17 câu 22-23 thì chúng ta thấy là đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua trong xứ Galilee. Như vậy thì chúng ta thấy lúc này Chúa Giêsu đang ở tại Galilee và Chúa đang dạy về cái gì? Họ sẽ giết Ngài. Ngài phán cùng môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Ở đây Chúa dạy về sự chết và sự khổ, sự chết và sự phục sinh của Chúa. Và chúng ta biết là đây là cái lần thứ ba khi mà kết thúc hành trình thứ ba trong 6 tháng đầu năm khổ nạn. Tức là 6 tháng gì? Kinh Thánh, bài học gọi đó là 6 tháng tạm rút lui. Xin chúng ta ghi ở bên ngoài của sách bài học của chúng ta đó. Xin mở ra ở trang 135. Chúng ta ghi bên ngoài của câu số 6 đó. Trang 135. Một là mã câu chuyện nộp thuế. Câu chuyện nộp thuế. Số 1 nhỏ, thuế đền thờ. Số 2 nhỏ, thuế chính quyền. Số 3 nhỏ, vấn đề miễn thuế. Ở trong Matthew đoạn 17 câu 24-27 thì chúng ta cũng tìm hiểu về vấn đề thuế, về nộp thuế. Ở trong Xuất Ý Tô Ký dạy về vấn đề thuế. Thứ nhất đó là thuế đền thờ đó. Mỗi người Israel từ 20 tuổi trở lên là đối tượng nộp thuế. và họ nộp bao nhiêu? Họ nộp 1/2 siết lơ. Cái tiền nộp thuế đó là nộp 1/2 siết lơ. Hay là trong cái bản Kinh Thánh ghi là nửa siết lơ đó. Mục đích hay là công việc sẽ dùng đến cái phần tiền thuế này đó là gì? Là để phục vụ hội mạc. Hội mạc ở trong đền thờ tạm đó, trong đền tạm, tức là cái đền thờ di động khi mà dân sự của Chúa, chúng ta biết sau khi rời khỏi xứ Ai Cập thì sau đó hội chúng có một cái đền thờ di động là đền tạm đó. Và tại hội mạc đó cũng có nhiều người phục vụ thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ cho dân sự của Chúa nữa. Cho nên phải có những cái phần để mà cung ứng cho nhu cầu của những người này. Và những cái phần dành cho hội mạc nữa. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái phần thuế đền thờ ở trong Xuất Ít Tư Ký đoạn 30 từ câu 11 đến câu 16 đó, thì cái đối tượng phải nộp thuế đó là những người từ người Israel từ 20 tuổi trở lên. Tiền nộp thuế là nửa siết lơ. Mục đích nộp thuế hay là cái việc sử dụng tiền thuế đó là phục vụ cho hội mạc. Sau khi Solomon xây cái đền thờ thay thế cho cái đền thờ di động, tức là đền tạm đó, thì đền thờ này thay thế cho cái chỗ hội mạc đó. Dù vậy thì những người phục vụ trong đền thờ vẫn cần có cái nhu cầu như lúc còn ở trong đền thờ di động đó. Và nửa siết lơ thì tương đương với 2 ngày lương. 2 ngày lương, bởi vì trong cái thời của Chúa Giê-xu đó thì chúng ta thấy tiền lương của một người, cái lương công nhật đó là 1 denier, phải không? 1 đồng. Bởi vì khi chúng ta học về một người đàn bà mà đập bể cái bình dầu cam tầm hương thật 300 denier đó, thì được tính là 300 ngày lương. Thì ở đây chúng ta thấy 2 ngày lương, nửa siết lơ đó là 2 ngày lương. Đền thờ ở trong thời Chúa Giê-xu, không biết chúng ta còn nhớ là do ai xây không?
Dạ, vua Solomon. Con.
Vua Herod.
Herod nào?
Antipa.
Bây giờ chúng ta nhắc lại một chút ha. Đền thờ thứ nhất do Solomon xây thì bị phá hủy bởi Nebuchadnezzar. Đến thời của Herod Đại Đế thì ông ta xây một cái đền thờ. Mặc dù đền thờ đó về sau cũng bị phá hủy vào năm nào? Anh chị em nhớ không? Năm thứ mấy?
70 sau khi Chúa sinh ra đấy. 70.
Dạ, 70 sau Chúa. Dạ phải. Đền thờ đó do Herod Đại Đế xây. Mà xây bằng cái gì? Chúng ta học qua rồi đó. Bây giờ ôn lại. Vật liệu là cái gì? Cát đá hả? Xi măng hả?
Vàng bạc với đá cẩm thạch đồ.
Dạ, bằng vàng và cẩm thạch. Mà có một chỗ khác tài liệu ghi là ngọc thạch nữa. Đá quý ha. Và xây trong bao nhiêu năm? Này chúng ta có cơ hội chúng ta ôn lại chút. Bao nhiêu năm hoàn thành? 46 năm. Bây giờ này, trong cái thời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy đền thờ của Herod Đại Đế xây dựng lên đó, thì đền thờ này không có được chính quyền La Mã ủng hộ đâu. Nhưng mà đền thờ thì vẫn có những người phục vụ trong đền thờ. Cho nên nhất định chúng ta hiểu là phải có thuế đền thờ. Như vậy thì cái thuế mà trưởng ty thuế vụ Sa Chê thu đó, hay là Ma Thê thu đó, là thuế đền thờ phải không? Thuế gì?
Đó là thuế cho chính phủ. Chính phủ La Mã.
Dạ, yeah, nộp cho chính quyền La Mã, cho chính phủ La Mã. Đó không phải là thuế đền thờ. Mà bài học buổi tối hôm nay nói chúng ta đó là thuế đền thờ. Chứ không phải là thuế của chính quyền. Chính quyền La Mã đó thì tất cả những cái người mà là nhân viên thu thuế, thu của dân Do Thái, nộp cho đế quốc La Mã, thì đó là thuế chính quyền. Còn thuế đền thờ thì dân sự của Chúa vẫn phải hàng năm đó nộp hai cái ngày lương, tức là hai đồng tiền đó. Về vấn đề miễn thuế, số 3 nhỏ đó, về vấn đề miễn thuế thì chúng ta biết Chúa Giê-xu nói gì. Chúa Giê-xu nhắc cho Phê-rơ nhớ đó là vua chúa thế gian này thu thuế dân chúng, nhưng mà không có thu thuế con trai của mình, tức là hoàng tử. Và ở trong Luca đoạn 2 câu 49 cũng như Matthew đoạn 16 câu 16 thì Chúa Giê-xu nói là Chúa là ai? Đoạn 2 câu 49 thì Chúa Giê-xu nói Đức Chúa Trời là cha của Ngài, tức là Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ thì chúng ta thấy là ở tại Cesare Philip đó, Phi-rơ khi tuyên xưng đức tin thì Phi-rơ nói rằng lạy Chúa là Đấng Christ, Ngài là Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, nguồn sống, con của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy xác định như vậy ha. Một đàn thì Phi-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời là cha. Và về phía Đức Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu nói rằng cha Ngài là Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể hiểu được ở chỗ này. Nếu Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, được quyền miễn nộp thuế. Nhưng mà tại sao ở đây trong cái phần chúng ta đọc hồi nãy đó, Chúa Giê-xu nói với Phi-rơ là bây giờ ra biển đi, bắt con cá và mở cái miệng cá ra, thấy tiền trong đó thì lấy về để nộp thuế cho ngươi và ta. Tại sao Chúa Giê-xu phải nộp thuế? Tại sao?
Dạ, chắc
chúng ta
không có muốn,
dạ,
giống như là những cái người khác mà họ nhìn thấy Chúa rồi họ cũng không đóng thuế cho nhà thờ luôn, đền thờ luôn.
Dạ, yeah, tức là Chúa làm gương á.
Dạ.
Chúa làm gương.
Mặc dù Chúa là miễn thuế nhưng mà Chúa vẫn đóng để cho những người khác họ cũng tiếp tục đóng thuế.
Dạ, yeah, họ làm theo. Chúng ta thấy cái chỗ này Chúa Giê-xu nêu một gương tốt. Chúng ta là con cái của Chúa cũng cần lắm phải học theo gương Chúa Giê-xu, tức là làm gương tốt. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Thì trái với làm gương tốt đó là làm gương xấu. Bây giờ thì chúng ta để ý ở trong cái phần hai La Mã đó, xin ghi số 2 La Mã, sự làm gương xấu. Sự làm gương xấu. Chúng ta ghi ở trang 137 ha. 2 La Mã, sự làm gương xấu. Trong bài học của chúng ta đó thì chúng ta thấy ở trong câu thứ 14 chữ vấp phạm trong câu 27 được dịch từ chữ Hy Lạp scandalon. Và trong bản NIV thì cũng cùng một chữ Hy Lạp nhưng mà được dịch nhiều cách, dịch theo nhiều cách. Chúng ta để ý ở trong câu 15 và xin đánh một cái ngoặc ở câu 15, cái phần bài tập đó, như là học thuộc lòng. Bởi vì cái phần này nó rất quan trọng. Xin chúng ta ghi là học thuộc lòng. Matthew đoạn 16 câu 23 và Matthew 17 câu 27 nói về gương xấu. Matthew 18 câu 7 thì nói là sự gây nên phạm tội. Matthew 18 câu 8 và 9 thì làm cho người sa vào tội lỗi. Tức là đây nói về mối quan hệ có hại. Nhưng mà ở cái phần 2 La Mã là sự làm gương xấu đó, xin chúng ta ghi số 1 nhỏ. Nguyên văn Hy Lạp. Bây giờ số 2 nhỏ. Ở chỗ bản diễn ý đó. Ở chỗ câu 15 đó. Xin ghi là số 2 nhỏ. Giải nghĩa. Hồi nãy số 1 nhỏ đó là nguyên văn Hy Lạp. Chúng ta nói tới nói lui nhưng mà chúng ta chưa có ghi chú để học thuộc lòng định nghĩa của chữ gây vấp phạm là gì ha. Hồi tôi mới tin Chúa cho tới khi học tài liệu này thì tôi mới hiểu được cái chữ vấp phạm có nghĩa là gì. Vấp phạm hay là gây cớ vấp phạm hay là làm vấp phạm. Mình nghe nói hoài à. Ở trong Chúa với nhau đó thì nghe nói hoài. Thậm chí có nhiều bài giảng, nhiều bài học về Kinh Thánh, chúng ta cũng nghe đến chữ này. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong tài liệu này cho chúng ta biết. Vấp phạm tức là làm gương xấu. Hoặc là những điều làm người khác vấp ngã và phạm tội. Thì đó là cớ vấp phạm. Chữ vấp phạm là làm gương xấu. Mà gây cớ vấp phạm là làm những cái điều khiến cho người khác vấp ngã và phạm tội. Hay quá. Khi tôi học đến cái bài học này thì tôi rất là thích vì lâu lắm mới được giải nghĩa cái từ này. Chứ còn nghe hoài thì không có nghĩ ra được nó như thế nào. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ được ha. Xin ghi số 3 La Mã. Nguyên do của sự gây vấp phạm. Số 1 nhỏ. Sự kiện. Chúng ta còn nhớ ha. Trong Matthew đoạn 16 câu 23. Ở tại Caesarea Philip đó. Sau khi Phêrô can gián Chúa Giêsu, đừng có đi đến thập tự giá. Đức Chúa Trời nào nỡ vậy đó. Thì Chúa cho biết rằng Phêrô đã làm gương xấu cho Chúa. Vì ông không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà chỉ nghĩ đến cái việc ở dưới đất này. Việc thuộc về con người mà thôi. Cho nên. Cái điều đó đó. Là làm gương xấu cho Chúa. ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu thứ 9. Xin chúng ta mở ra. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu thứ 9. Ai mở ra trước xin đọc dùm. Trong bài học cũng có đó. Nhưng hãy giữ lấy kẻo sự tự do của mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong trường hợp của Peter, và bây giờ ở trong cái phần mà Paulo nói ở trong Peter nhất đoạn 8 câu 9, thì bài học cho biết là đối với một số tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô thời bây giờ đó, thường họ mua thịt bán ở ngoài chợ, mà thịt đó là thường là của cúng thần tượng. Nhưng mà những cơ đốc nhân ví dụ như họ còn yếu, họ mới vừa tin Chúa, họ thấy những cơ đốc nhân lâu năm đã trưởng thành trong Chúa rồi mà còn đi mua những cái thịt của cúng ngoài chợ để ăn uống, thì họ sẽ bị vấp phạm việc cơ đó. Thành ra Paulo có khuyên, có giải thích. Và chúng ta biết là nếu mà cái việc mà mình đi ăn của, đi mua thịt về ở ngoài chợ về ăn, cái điều đó cũng không có gì là tội. Nhưng mà nếu mình biết rõ ràng đó là của cúng, mình vẫn mua, thì đó là tội. Bởi vì trong thời của Phaolô á, hầu hết những cái món thịt đem bán đó, ở ngoài chợ đó đều là cúng tế cho các thần của họ hết rồi. Thành ra Phaolô khuyên như vậy. Mà cái điều này tôi cũng nghĩ đến ngày hôm nay, anh chị em có thấy cái điều này không nè? Tôi thấy một vài cái tiệm, thí dụ như bán gà quay, vịt quay, thậm chí có những cái tiệm ăn đó, những cái quán ăn đó mà khi mình bước vào, đố anh chị em thấy gì? Có thấy không? Có lần nào thấy không? Họ bày cái gì đó. Nhất là những cái tiệm ăn của người Hoa đó, thì chúng ta thấy thường họ cúng, phải không? Có khi họ để những cái tượng, rồi còn đốt nhang nữa đó. Thì như vậy chúng ta có nên vào trong đó để mua những cái thịt đó về ăn không? Cái này mình áp dụng thử coi. Anh chị em nghĩ sao về cái chỗ này? Có không? Anh chị em có thấy cái điều đó không?
Dạ. Yeah. Có thấy cô.
Dạ. Yeah. Thì như vậy cũng hơi khó phải không?
Yeah.
Nhiều khi mình không có thấy cái chỗ người ta để đó, người ta thờ cúng đó, thì mình mua đại rồi mình ăn đâu có sao. Nhưng mà nếu mà có đó, mà gặp một cái tân tín hữu nào họ thấy mà mình đứng mua cái chỗ mà họ có cúng, có nhang, có đèn rồi hẳn hoi đó, thì e rằng cũng là cớ vấp phạm phải không? Tôi rất sợ cái điều này. Ngay cả ở thành phố New York này nữa, đi ra phố gọi là phố tàu của người Hoa đó, đa số là người Hoa buôn bán đó, thì thường cũng thấy là họ cúng kiến như vậy đó. Thành ra chúng ta cũng cần lắm phải suy nghĩ về cái điều này ha. Thì ở trong bài học của chúng ta nói rằng, ở trong Matthew đoạn 18 cũng như Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu thứ 9 đó, chỉ dạy về một chân lý mà thôi. Đó là gì? Chúng ta, những cái hành động của chúng ta phải cẩn thận lắm. Những cái việc làm của mình đó, đừng có để làm cớ gây vấp phạm cho người khác. Ở trong cái bài học của chúng ta có vẽ hình một cái bẫy đó. Cái bẫy mà bảy con, những con vật hay những con súc vật gì đó, thì chúng ta thấy ở đây so sánh với hình ảnh của một người gây vấp phạm, tức là mình làm cho người ta sập bẫy, làm cho sa vào tội lỗi. Chẳng những người đó phạm tội, nhưng mà chính chúng ta là người phạm tội với Đức Chúa Trời. Tại mình gây cho anh em mình cái sự vấp ngã. Thì như vậy chúng ta cần lắm phải suy nghĩ và phải cẩn thận rất là nhiều. Ở trong Roma đoạn 14 câu thứ 21, ở đây xin chúng ta cùng đọc đi ha. Roma đoạn 14 câu 20-21. Tôi học đến cái chỗ này tôi thích dữ lắm á. Tại vì hồi đó giờ đó tôi bị chất vấn cũng nhiều rồi. Mà tới khi học bài học này thì phải nói rằng tôi cảm ơn Chúa quá chừng, bởi vì mình có cái câu trả lời rồi. Rất nhiều lần có thể anh chị em cũng đã từng bị chất vấn như vậy ha. Ở trong câu 20 và 21, chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng hãy ăn lấy mà làm dịp cho kẻ vấp phạm. Nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ vấp phạm thì là ác. Câu 21, điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiên cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ở đây đừng ăn thịt là thịt của cúng đó. Đừng uống rượu. Có người, những cái người mà tôi xin nói ngoài cái bài học chút xíu ha, nhưng mà nó cũng cái phần gây vấp phạm ở đây. Thì lần trước, nhiều tuần trước chúng ta cũng có học qua những cái bài học trước đó. Trong cái phần mà đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thì có nhiều anh em thắc mắc, nếu lời Chúa nói rằng đừng say rượu, thì như vậy có nghĩa là không có say thì cũng được, chứ không có cấm. Và nhiều người hỏi chúng ta chứ, bây giờ chị làm ơn chị chỉ cho tôi cái chỗ nào mà Kinh Thánh nói rằng đừng uống rượu đi, cấm uống rượu đi, thì tôi sẽ bỏ rượu. Phao-lô còn khuyên Timôthê là một mục sư trẻ tuổi đó, nếu mà tỳ vị con có yếu đó, thì uống một chút rượu để cho nó tiêu hóa. Trước khi học bài học này thì có thể nói tôi không có biết đường trả lời. Tôi chỉ nói chung chung là thân thể anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự vân vân. Nhưng mà bây giờ ha, kể từ hôm nay tôi nghĩ rằng anh chị em cứ đem cái câu này ra, cái phần này ra để trả lời với những người mà nói rằng chỗ nào Kinh Thánh cấm uống rượu đâu. Họ là những tín đồ mới và họ có một cái suy nghĩ giữa bia và rượu cũng có họ với nhau đó, và nếu mà uống không sai thì cũng không phải là tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta đồng ý với nhau trong Kinh Thánh cái chữ đừng là cấm á, thì rõ ràng đây là cấm. Mình có thể trả lời ha. Không biết thầy Minh, cô Dung và Diễm Phúc nghĩ sao về cái chỗ này. Bởi vì có khi mình đến nhà một chấp sự đi, mình thấy thùng bia nhét ở dưới gầm bàn á, bị vấp phạm không? Bị chứ, phải không? Nếu mà đến một cái buổi tiệc sinh nhật hay là thôi nôi đại tháng gì đó của con cái nhà nào đó, mà sau cái bữa tiệc đó thay vì là uống trà ăn bánh ngọt thì họ bày bia rượu ra để họ uống, và họ nói là Kinh Thánh đâu có chỗ nào cấm đâu, thì mình giải thích làm sao? Có nhiều người đã làm như vậy đó. Chúng ta đem câu này ra ha. Không biết thầy Minh, cô Dung và Diễm Phúc nghĩ như thế nào trước khi chúng ta qua một phần khác.
Dạ, mình uống rượu mà uống cho bổ thì đâu có sao cô. Ví dụ như nhiều
dạ.
Cho, mỗi một ngày nhiều khi họ nói cho mình uống giống như uống rượu ngoài hay là uống một cây khi ăn cơm.
Ví dụ như rượu cắt kè, rượu rắn, rượu gì đó hả?
Dạ không phải, ở Mỹ này thì nó có giống như là nó uống một ly rượu nho chẳng hạn, mình ăn cơm hay là gì, thì cái vấn đề mà uống cái rượu đó thì nó đâu có gì đâu có, tại vì mà thí dụ như trong trường hợp đó mình uống cũng giống như ở trong họ nói cũng như là cái lúc mà Chúa Giêsu quá nước thành rượu, thì cũng trong cái tiệc cưới đó người ta vui, người ta dùng rượu, người ta mừng thì họ cũng vẫn uống, hay đâu có phải là không được uống rượu đâu.
Thực ra trong cái thời của Chúa Giêsu, trong cái phần quá nước thành rượu đó, chúng ta nghĩ đó là một cái loại nước ép trái cây lên men đi. Nó khác với cái rượu ngày hôm nay mà chúng ta thấy như bia hay là rượu đế hay là rượu tây, phải không? Nó khác chứ hả? Thì nếu như mình trước bữa ăn mình uống một ly rượu nhỏ, rượu nho hay là những cái loại rượu thuốc gì đó, nó khác với cái chỗ là dùng rượu mà như người ta nói đó, vui cũng uống một ly, buồn cũng uống một ly, rồi thành công cũng uống một ly, khi mà thất bại nản lòng cũng uống một ly, một ly rồi từ từ nhiều ly, thì như vậy rất là khó. Và chúng ta thấy cái tình trạng say rượu bởi vì có cái bắt đầu đó. Và nếu mà mình là tín hữu mà mình có một đời sống gần gũi với rượu thì rất là dễ gây vấp phạm ha. Đó là cái suy nghĩ của tôi thôi, không biết anh chị em nghĩ như thế nào.
Tôi nghĩ thì trong Kinh Thánh của nói là Timothée, ông Phaolô khuyên Timothée là uống gì cái tùy vậy, giống như mình nói là khi trước khi ăn mình uống, đó là giống như thể là cái dạng mình thuốc, giống như tùy vị của mình, vì sự tiêu hóa của mình. Còn mình uống giống như mà uống mà làm cho say xỉn luôn tuồng á, cái đó nó là một cái điều làm xấu hổ danh Chúa. Thành thử trong Kinh Thánh mới nói là đừng say rượu, vì nó làm cho mình luôn tuồng, mình không có còn biết cái gì lúc đó. Rượu nó say khiến mình, thành thử con nghĩ cái chuyện mà đừng say rượu với là uống gì cái tùy vị nó khác hẳn á cô.
Hai cái mục đích nó khác nhau ha. Và tôi phải nói rằng cảm ơn Chúa quá đi. Bởi vì ở đây nói rằng, nhiều người nói chứ đâu có chỗ nào cấm. Bây giờ chị chỉ cho tôi, cô chỉ cho tôi chỗ nào cấm đi. Thì ở đây chữ đừng đó. Tôi cứ nhắm vào chỗ này. Mai mốt có ai hỏi nữa đó, thì tôi sẽ chỉ cho họ lần nữa chỗ này. Đừng uống rượu. Ở Ephesos nói là đừng say rượu, mà ở đây nói là đừng uống rượu. Đừng uống tốt hơn chứ. Đợi tới đừng say thì nó đã muộn rồi. Thành ra chúng ta cảm ơn Chúa về điều này ha. Bởi vì nếu mà đừng uống là không có cơ hội để mà làm cớ vấp phạm đâu. Chứ còn nói tới đừng say đó là lúc đó là đã gây vấp phạm rồi đó. Làm cái gương xấu rồi đó. Trong nhà nếu mà một người chồng, một người con, một người cha mà uống rượu, tất nhiên là làm gương xấu, tức là làm cớ vấp phạm rồi đó. Thành ra chúng ta thấy cái điều này dường như nó là một cái gì đó thường ở trong sinh hoạt và trong cuộc sống, nhưng mà rất dễ làm cho người khác bị vấp ngã, bị phạm tội. Một người cha uống rượu, đến lúc nào đó nghiện rượu, đứa con nó nhìn vào cái gương xấu đó, biết đâu một ngày nào đó nó cũng ngã vào cái con đường đó. Cho nên điều này tôi nghĩ quan trọng, và chúng ta cũng để ý đến chỗ này. Làm gương xấu hay là gây cớ bất phạm đó, rất nhiều những lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì tôi sẽ nhớ Roma đoạn 14 câu 21 phần B này. Và tôi nhớ cái điểm đừng uống rượu này. Tôi sẽ đem để trả lời cho những người hỏi tôi chỗ nào cấm uống rượu. Đó là học đến bài học này thì tôi rất rất là thích. Từ đó thì tôi biết Chúa có cấm hẳn hoi. Bây giờ, ở trong Matthew, cái phần thứ hai là trong Matthew 18 câu 1, môn đồ hỏi Chúa ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Tức là họ có sự tìm kiếm cái địa vị của mình. Vào trong nước thiên đàng rồi mà còn tính chuyện hơn thua ha. Ai là lớn, ai là nhỏ, ai cai trị, ai chịu cai trị. Như vậy thì Chúa nói gì? Chúa dạy chúng ta là muốn vào trong nước thiên đàng thì phải khiêm nhường như một đứa trẻ vậy đó. Trở nên như một đứa trẻ, tức là phải khiêm nhường. Nhiều khi chúng ta thấy ở trong cuộc sống đó, tất cả những cái việc mà gây cớ vấp phạm hay là làm vấp phạm cho người khác đó, là bởi, bài học nói rằng bởi sự kiêu ngạo mà ra, tức là thiếu sự khiêm nhường hay là không có sự khiêm nhường. Mà đây là một điều rất là đáng sợ ha, đôi khi chúng ta không có để ý. Nhưng mà chúng ta, thí dụ mình làm được một cái điều gì đó thành công, mình làm được cái gì, điều gì đó quả thật là tốt, ai nhìn cũng thấy là tốt. Nhưng có một cái không tốt nó ẩn tàng ở trong đó là cái gì? Người đó nếu mà được mọi người đều khen tốt, khen hay, đến một lúc nào đó rất dễ sinh kiêu ngạo. Và chính cái sự kiêu ngạo này sẽ dễ làm cho người khác vấp ngã. Chúng ta thấy không phải người đó mà làm cho người khác nữa. Người đó thì chúng ta không nói rồi, bởi vì khi kiêu ngạo rồi thì làm sao Chúa có thể yêu mến người đó, ban phước cho người đó tiếp tục. Cho nên khi mà người đó làm như vậy, không có khiêm nhường, sẽ gây cớ vấp phạm cho người khác, làm gương xấu cho người khác. Thành ra lúc nào Chúa Giê-xu cũng muốn mỗi một chúng ta cần phải khiêm nhường. Ở chỗ mà khi Phi-e-rơ tuyên xưng đức tin với Chúa Giê-xu đó, lạy Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta thấy Chúa khen liền ha. Điều này không phải thịt và huyết tỏ ra cho ngươi biết đâu. Nghĩa là không phải chính con người sự khôn ngoan riêng của ngươi mà biết đâu, mà là sự bày tỏ, sự ban cho của Đức Chúa Trời, cho nên mới thông biết điều này. Thì được Chúa khen như vậy. Cho nên khi Phi-e-rơ nghe Chúa nói rằng Chúa sẽ đến thành Jerusalem, tại đó Chúa chịu khổ, chịu chết, rồi sẽ sống lại. Phi-e-rơ thế nào? Tưởng rằng, Phi-e-rơ nghĩ rằng mình biết cái điều mình biết là đúng. Cho nên Phi-e-rơ đã can ngăn Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta học cái gương xấu của Phi-e-rơ, tức là tự cho mình cái điều mình biết là đúng đó, để chúng ta không có quá vội vàng. Cũng như chúng ta cần phải học hiểu chương trình của Chúa, mà chúng ta không có trường hợp như là Phi-e-rơ vậy. Khi gây cho anh em mình vấp phạm thì quý vị cũng phạm tội cùng Đấng Christ. Bài học nhắc nhở cho chúng ta điều này. Cái hành động chúng ta không có được phép trở thành cớ gây vấp phạm, không phải chỉ có lợi cho mình thôi, mà cũng làm ích lợi cho người khác nữa. Bởi vì nếu mình khiêm nhường, mình không gây vấp phạm cho ai, thì mình không có phạm tội với Chúa. Và tất nhiên sẽ có một đời sống làm gương tốt, gây dựng đời sống cho nhiều người khác. Đây là cái điều mà chúng ta cần để ý, chúng ta cần làm theo ở trong bài học này. Sự kiêu ngạo của con người là một trong những lý do gây nên vấp phạm. Và bài học nói rằng điều này đến từ Satan, là kẻ kiêu ngạo đầu tiên. Ở trong Matthew đoạn 16 câu 23 đó. Bí quyết để cho chúng ta không gây cớ vấp phạm cho người khác đó là khiêm nhường. Xin mở ra trang 141 Và chúng ta ghi số 2 nhỏ là lời giải thích. Số 2 nhỏ là giải thích. Số 3 nhỏ là lời Chúa dạy. Hồi nãy số 1 nhỏ đó là sự kiện ha. Bây giờ 2 nhỏ giải thích. 3 nhỏ lời Chúa dạy. Chúng ta cũng ghi tiếp theo cái phần đó, số 4 là mã, tầm quan trọng của sự gây vấp phạm. Số 1 nhỏ, bản chất. Ở trang 141 và câu 36 đó, thì bài học cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu có nói đến vấn đề cối đá. Cột cối đá vào cổ của cái người gây vấp phạm để mà quăng xuống biển đó. Thì tại sao Chúa Giê-xu dùng cái từ cối đá đó? Bài học giải thích cho chúng ta là người Do Thái có hai cái loại cối đá. Một là dành cho những bà nội trợ trong gia đình, tức là nhỏ, vừa tầm tay, dễ sử dụng. Một cái loại khác là lớn, nặng, phải do lừa kéo mới được. Chứ các bà nội trợ không có bưng bê mấy cái cối lớn như vậy được. Như vậy thì chú muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng hay là cái sự nghiêm trọng của cái việc gây vấp phạm. Tuy nhiên chúng ta hiểu là cho dù gây cớ vấp phạm và nhỏ hay lớn thì nó cũng nghiêm trọng như nhau mà thôi. Bởi vì gây cho người khác cái cớ để sa ngã đó, phạm tội đó, là chúng ta cũng đã mắc tội với Đức Chúa Trời rồi. Cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu dùng cái cối đá cột vào cổ của người đó rồi quăng xuống biển đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể hiểu một người phạm tội cùng Chúa hay là luôn luôn gây vấp phạm cho người khác, tất nhiên cái hậu quả là phải ở đâu? Cứ phạm tội hoài, gây cho người khác phạm tội hoài, thì cái hậu quả hay là cái hình phạt người đó chịu đó là ở đâu? Người đó có đi thiên đàng không? Có lên thiên đàng không? Theo anh chị em, người đó sẽ ở đâu khi mà cái tình trạng tội lỗi mà họ không từ bỏ?
Dạ, ở địa ngục.
Dạ, nhất định là ở địa ngục ha. Cho nên số 3 nhỏ đó, hồi nãy 1 nhỏ đó là bản chất, bây giờ số 2 là hình phạt. Và mình biết hình phạt đây là lửa địa ngục, cái điều mà họ nhận đó. Số 3 nhỏ, thái độ khôn ngoan. Thái độ khôn ngoan. Sau khi nhấn mạnh cái tính nghiêm trọng của cớ gây vấp phạm rồi, thì Chúa Giê-xu dùng những cái biểu tượng. Chúa dùng những cái biểu tượng là những cái chi thể ở trong thân thể của chúng ta. Ví dụ như mắt nè, chân nè, tay nè, những cái quan hệ đó như thế nào? nó tượng trưng cho những lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta chịu sự cám dỗ. Ở đây nói rằng những cái gì mà mình thấy đó, bằng mắt. Nếu mắt phạm tội tức là thế nào? Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ha, nhìn hoặc là đọc được. Trơn là nói về đến, nói đến những cái nơi mà chúng ta đi, chúng ta đến. Tay thì nói về cái việc mà chúng ta làm. Cái chữ mà chặt bỏ đó, bài học có giải thích cho chúng ta. Tức là thế nào? Không phải cầm dao chặt cái tay, cái chân của mình đâu. Không phải dùng dao thiệt, chặt thiệt đâu. Tôi nghĩ vậy đó. Mà phải làm gì? Theo anh chị em thì mình phải làm gì? Có thái độ nào?
Dứt khoát.
Yeah, phải dứt khoát từ bỏ nó. Phải không? Phải dứt khoát từ bỏ. Ở trong bài học này có nói rằng nếu một người thường xem tạp chí hoặc là phim ảnh khiêu dâm, tức là cái lĩnh vực phạm tội đó là cái nhìn của họ, họ dùng mắt để nhìn, họ phải dứt khoát từ bỏ cái điều đó. Nếu mà thường đến những cái chỗ cản trở cái việc làm chứng về Chúa cho người khác, cho người chưa biết Chúa, thì cũng đừng có đến nữa, từ bỏ, đừng có đi đến nữa. Nếu một người có tật trộm những điều không thuộc về mình, thì cũng phải từ bỏ. Đây là những bài học hết sức là thực tế. Tôi không biết giữa vòng chúng ta, mắt của chúng ta, chân của chúng ta, tay của chúng ta, có khi nào làm những điều, đi đến những nơi, nhìn những sự việc, sự vật mà không đẹp lòng Chúa hay không? Nếu có thì xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ ha. Ở đây nói về cái sự từ bỏ, nhất định là phải hy sinh một cái điều gì đó. Ví dụ như từ bỏ cái vấn đề nhìn. Ở đây mình không có phải là giả đuôi giả điếc gì đâu, mà là thật sự từ bỏ. Nhìn thấy cõi đời này hay nhìn thấy cõi đời đời? Nhìn những gì Chúa dạy hay là nhìn những gì mà đời này đưa đến cho chúng ta? Thì như vậy chúng ta phải học cách từ bỏ. Và Chúa dùng những cái biểu tượng rất là sát với đời sống của chúng ta. Có một trường hợp ngoại lệ. Hồi nãy số 3 đó là thái độ khôn ngoan. Bây giờ số 4 nhỏ là một ngoại lệ. Một ngoại lệ này làm cho tôi nhớ lại, hồi trước giờ chúng ta cũng có học nhiều lần ha. Chúa nói rằng đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thấy không? Chúa nói như vậy. Đừng tức là cấm. Nhưng mà ở đâu có một chỗ Chúa nói là hãy thử Chúa? Ở đâu? Có một chỗ duy nhất trong Kinh Thánh á.
Malachi hả cô?
Yeah, Malachi đoạn 3 câu 10 phải không? Hãy thử Chúa. Ở đây, bài học tối hôm nay thì đề cập đến mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Mắt, chúng ta cần phải có để nhìn thấy. Tay, chúng ta phải có để làm việc. Chân, chúng ta phải có để đi. Tức là bao gồm mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải từ bỏ những điều không đẹp lòng Chúa. Phải dứt khoát từ bỏ. Những cái cám dỗ đối với mắt, cám dỗ đối với chân, những cái cám dỗ đối với tai, chúng ta phải dứt khoát, phải từ bỏ, phải chạy trốn nó. Nhưng mà có một điều mà trong bài học nói rằng có một cớ vấp phạm mà tất cả chúng ta không được từ bỏ, không có quyền, không được từ bỏ. Đó là gì? Nếu đọc trước bài học chúng ta sẽ thấy chỗ này. Tất cả những cái pháp phạm khác thì đều phải từ bỏ hết, bởi vì là sẽ phạm tội với Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu. Nhưng mà có một cớ bất phạm mà chúng ta không có được từ bỏ. Đó là gì? Có mâu thuẫn gì ở đây không đây?
Vì danh Chúa.
Dạ, vì danh Chúa. Ở trong trang 143 có nói ha. Đối với nhiều người, Chúa Giê-xu là cớ gây bất phạm cho họ. Bởi sao? Họ không có muốn từ bỏ tội lỗi. Thành ra chúng ta giới thiệu về Chúa Giê-xu cho họ, họ không thích. Khi mà nói phải ăn năn, quay trở lại cùng Chúa, phải hòa thuận với Đức Chúa Trời, họ không thích. Cái điều đó làm cho họ bị vấp phạm. Nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta không cần từ bỏ. Tin lành của Chúa Giê-xu Christ là cớ gây pháp phạm cho những người không muốn ngừng phạm tội. Nhiều người khi chúng ta đem tin lành đến để rao giảng, nói về tin lành cho họ thì thế nào? Họ trả lời với chúng ta là ô, tôi thấy tôi không có tốt, cho nên tôi không có đến với Chúa được. Chừng nào tôi tốt rồi tôi sẽ đến. Nhưng mà nếu như đây là một cái cớ vấp phạm cho họ, làm cho họ khó chịu đó, thì chúng ta cũng không được từ bỏ. Tức là đừng có nản lòng, đừng có mệt mỏi, mà chúng ta cứ tiếp tục nói về Chúa, tiếp tục đem tin lành đến cho những người chưa biết Chúa. Bài học hôm nay có một cái điểm đặc biệt mà chúng ta nhớ ha. Cũng giống như đừng thử Chúa mà có chỗ rồi Chúa dạy là phải thử đi vậy. Thì ở đây, cái gì mà gây vấp phạm cho người khác, làm gương xấu cho người khác đó, thì bỏ hết. Nhưng mà cái việc mà nói về Chúa mà làm cho người ta khó chịu đó, nếu không nói là vấp phạm đó, thì đừng bỏ. Cứ tiếp tục nói. Đây là một cái điều bài học nhắc nhở cho chúng ta. Và bài học cho rằng đây là một cái ngoại lệ. Tóm lại thì chúng ta thấy rằng có những mối quan hệ có hại cho con người. Đó là những cái cớ mà gây vấp phạm. Xin Chúa chúng ta cho chúng ta xét mình mỗi ngày, chúng ta có gây cớ vấp phạm cho ai không? Có làm gương xấu cho ai không? Ở trong lời nói của chúng ta, ở trong việc làm của chúng ta, thậm chí ở trong tư tưởng của chúng ta nữa. Chúng ta có gây cớ vấp phạm cho chính mình không? Người khác thì chúng ta dễ nhìn thấy, dễ từ bỏ đó. Có thể nhờ cậy Chúa để làm điều đó đó. Nhưng còn cho chính mình thì sao? Mắt của chúng ta có thường nhìn vào những cái điều mà không tốt hay không? Trong khi Chúa chúng ta, Kinh Thánh nói rằng, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ. Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn, đẹp lòng Chúa ha. Chúng ta có nhìn chăm chú vào cõi đời này hay là chúng ta nhìn chăm chăm lên Giê-xu, hay chúng ta nhìn cái nhìn của chúng ta hướng về cõi đời đời. Rồi chúng ta đi cũng vậy đó. Đi ở đâu? Mỗi ngày chúng ta đi đến những nơi nào? Những nơi nào chúng ta đã đi qua? Nhìn lại xem có chỗ nào mà chúng ta tự làm cho mình phạm tội không? Đó là gây vấp phạm cho chính mình đó. Rồi tay của chúng ta có làm điều gì không đẹp lòng Chúa không? Gây cho người khác, có khi mình cứ nghĩ là như vậy là đủ, nhưng còn chính mình thì thế nào? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để qua bài học này. Hết thảy chúng ta đều có một thái độ khôn ngoan ở trước mặt Chúa, vì chỉ có chính mình Chúa mới hướng dẫn cho chúng ta được, giúp đỡ cho chúng ta được. Xin Chúa Thánh Linh cho chúng ta thấy được đâu là những cái gương xấu mà chúng ta tránh, tránh cho chính mình và tránh cho người khác nữa. Không biết anh chị em có thắc mắc gì ở trong cái bài học này không? Vì sao chúng ta sẽ học về những cái gương tốt, cái mối quan hệ tốt? Đây là một phần trong bài giảng cuối cùng của Chúa Giê-xu đó. Cái phần thứ hai thì tuần tới học.
Dạ, cô Yến này.
Dạ.
Dạ, cái trong cái câu mà số 42 thì mình có một phần cũng không có được hiểu rõ lắm. Là cái chữ mà giáp phạm đó, Chúa Giê-xu là giáp phạm.
À.
Phải không cô?
Để... Chúa Giê-xu là... cớ vấp phạm cho người khác đó hả?
Dạ, cớ vấp phạm cho người khác.
Tại sao trong cái câu này nói Chúa Giê-xu là vấp phạm cho người khác? Tại sao? Bởi vì hồi nãy mình có nói qua rồi đó. Tức là đối với nhiều người đó, Chúa Giê-xu là cái cớ vấp phạm. Tại vì họ không có muốn từ bỏ tội lỗi để họ đến cùng Chúa để họ được cứu. Họ muốn tiếp tục phạm tội à, chứ họ không muốn được cứu. Thành ra khi nghe nói về Chúa, họ khó chịu lắm. Ví dụ bây giờ họ đang làm ăn, một cái họ có một công việc làm ăn nào đó, thật sự đó là hết sức là gian ác, mua gian bán dối, thí dụ vậy đi ha. Nếu bây giờ chúng ta đến, chúng ta nói về Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của mỗi con người trên thập tự giá. Giả sử đó là một người bạn thân của chúng ta đi nữa, một người anh em trong gia đình chúng ta đi nữa. Mà chúng ta nói về Chúa Giê-xu như vậy, cũng là cái cớ gây vấp phạm cho họ. Tại vì họ nghĩ rằng tin Chúa rồi là phải tốt. Tin Chúa rồi không thể nào tiếp tục công việc này, không thể làm giàu bất chính được. Cho nên... họ rất là khó chịu. Họ cho rằng đây là cái cớ để cho họ bị vấp phạm. Tại vì mình hiểu đó, cái từ vấp phạm đó là gì? Là gương xấu. Là cái điều không tốt. Gây cớ vấp phạm tức là làm cho người khác sa vào sự phạm tội.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà khi mình giới thiệu về Chúa Giê-xu thì đâu phải là mình làm gương xấu, cũng đâu có phải là mình gây cho người khác phạm tội vì cớ mình nói về Chúa cho họ. Cho nên cái điều đó đó, cái đó là cớ vấp phạm đối với người nghe. Nhưng đối với chúng ta là cái việc chúng ta cần phải làm. Và chúng ta không có quyền từ bỏ hay là không được từ bỏ cái điều đó. Cho dù họ bị vấp phạm cách nào đi nữa, thậm chí chúng ta thấy có nhiều người bạn á, người bạn thân của chúng ta, những người quen của chúng ta, khi mà mình ngồi xuống ở trong nhà của họ, mình đến mình thăm, mình ngồi xuống, vừa ngồi xuống thôi, họ nói gì? Thôi nha, bữa nay nói gì nói, lại chơi với tôi, nói chuyện làm ăn, buôn bán, hay là nói chuyện con cái, gia đình, còn hay nói về Chúa thì thôi nha. Có lần nào anh chị em bị vậy không? Có chứ, phải không? Những người thân của chúng ta, họ đuổi chúng ta cách đó đó. Bởi vì sao? Họ nghe không được. Họ không muốn, họ không muốn thay đổi cái đời sống tội lỗi của họ. Có những người thật sự không phải là mua gian bán dối hay là ăn cướp ăn trộm gì mới là tội lỗi đâu. Mà Chúa nói rằng biết có một Đức Chúa Trời mà không thờ phượng thì đó là tội lỗi. Mà họ không hiểu điều đó. Thành ra ở trong trang 143 câu 42-43 đó có nói, có giải thích cho chúng ta rất là rõ đó. Như vậy có một loại cớ vấp phạm mà cơ đốc nhân không được từ bỏ, đó là gây cớ vấp phạm thuộc linh qua việc trung tín với Đấng Christ và thập tự giá của Ngài. Phaolô nói rằng phải nói à, dù cách nào ông cũng phải nói, dù ông bị đánh đập bị tù rạc, bị bắt bớ, bị bỏ đói, bị trần truồng, bị nguy dưới biển, nguy trên sông bến gì đó, nguy với anh em giả dối gì đó, nhất định ông vẫn rao giảng tin lành. Đối với ông thì điều đó ông không từ bỏ. Và câu 44 là câu giải thích mà tôi rất thích đó. Vì họ muốn tiếp tục phạm tội chứ không muốn được cứu. Và họ còn trả lời với chúng ta thế nào? Thôi để từ từ đi, chừng nào tôi tốt hơn đi thì tôi đi nhà thờ, tôi sẽ nghe giảng. Còn bây giờ người tôi còn xấu lắm, tôi chưa có đi được. Giống như bệnh nặng sắp chết mà nói chừng nào tôi lành bệnh đi tôi sẽ đi đến bác sĩ vậy. Thì không biết làm sao nữa. Thầy Minh thấy sao?
Dạ, thì cô giải thích thì nó cũng rõ ràng và nhưng mà có cái chữ giáp phạm thì nó thường thường cứ nghĩ theo giáp phạm có nghĩa là mình làm cho người ta bị phạm tội, nhưng mà trong cái câu từ 42, 43, 44 đó thì mình cũng giống như là cái cục đá mình cản để cho họ đừng có đi về hướng xấu.
Dạ. Yeah.
Phải không? Giống như là mình
đúng
cản
rồi.
Họ để họ không có tiếp tục đi cái con đường xấu nữa. Tại vì thì thành ra là như vậy thì mình chỉ cản đường họ thôi chứ mình đâu có làm cho họ vấp phạm cái,
yeah.
cái phạm giống như là phạm tội phạm gì. Mình cũng như là thì mình nghĩ ở trong tiếng Anh thì nó là như vậy đó, còn nhưng mà dù có tiếng Việt vấp phạm nó nghe nó
nghe nó nặng nề quá hả.
Dạ, giống như là mình khiến cho người ta phạm tội gì trong đây, nhưng mà người ta đã phạm tội rồi, người ta không muốn ngưng thì mình muốn cho họ ngưng.
Yeah.
Mình cũng như mình cản họ vậy thôi.
Yeah.
Cúp trên cái đà họ đi xuống mình cản thì cho họ vấp ngã để họ đừng có tiếp tục đi cái đường xấu, thì mình nghĩ là nghĩ như vậy và không chắc không biết có phải đúng với cái ý không.
Dạ, yeah, rất là rõ ý, cảm ơn thầy Minh. Thì mình thấy những cái cớ vấp phạm khác đó, những cái gương xấu khác đó là làm cho người ta phạm tội. Nhưng mà đối với thập tự giá và đối với sự chết của Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là thầy Minh dùng cái hình ảnh đó rất là hay ha. Là mình ngăn người khác để họ đừng tiếp tục phạm tội nữa, để họ được cứu. Nhưng mà đối với họ thì điều đó là vấp phạm. Khó nghe quá, không chấp nhận được, khó chịu. Và họ cứ muốn sống bình thường với cái con đường mà họ đi đầy tội lỗi đó. Cho nên ở trong bài học nói rằng mình đừng có dừng lại, cho dù họ khước từ, cho dù họ cho đó là cái cớ vấp phạm, nhưng mà chúng ta cũng đừng có dừng lại ở đó, cứ tiếp tục đi. Thậm chí chúng ta còn phải cầu nguyện thật nhiều và nói thật nhiều cho họ nữa. Thực ra trong bài học này thì có những cái phần mà chúng ta để ý ha, đó là cái định nghĩa của cái từ vấp phạm và gây cớ vấp phạm. Rồi cái phần thứ hai cũng không kém quan trọng, đó là Chúa Giê-xu và tin lành là cớ vấp phạm cho những người chưa có tin Chúa. Đó là hai cái phần mà chúng ta để ý ở trong bài học này. Bây giờ mình làm bài kiểm nha. Bài kiểm hôm nay hơi dài một chút nhưng mà cũng không phải là quá khó. Tại vì hồi nãy giờ mình đã đi qua những cái phần đó rồi. Xin chịu khó một chút ha, trễ rồi nhưng mà ráng chút nha quý vị. Câu thứ nhất, mỗi người chúng ta trả lời một câu đi. Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta về mối quan hệ có hại nào trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 22 đến đoạn 18 câu thứ 9.
Mối quan hệ có hại của con người.
Dạ, yeah, đó là gì? Hồi nãy giờ mình đã học đó, trong cái cái tiêu đề của bài học tối hôm nay đó là cái mối quan hệ có hại đó là gây cớ bất phạm ha. Chúng ta đừng có trở thành cái cớ bất phạm cho người khác, hay là đừng có gây cớ bất phạm cho người khác, đừng cho làm cho người khác phải sa ngã, phải phạm tội gì đó, đó là gây cớ bất phạm. Chữ Hy Lạp scandalon có nghĩa là gì?
Bất phạm.
Là bất phạm. Hay là mình nói rõ ràng hơn đó là khiến cho người khác thế nào? Khiến cho người khác hay làm cho người khác phạm tội. Câu thứ ba, chúng ta có thể rất dễ dàng trở thành cớ gây vấp phạm cho nhóm người nào? Các nhà lãnh đạo tôn giáo không?
Người mới tin Chúa, những người đức tin còn yếu.
Dạ phải, những người mới tin Chúa, những người đức tin còn yếu, những người mà Phao-lô gọi là con đỏ trong Đấng Christ á, đừng có để cho họ té. Kinh Thánh dùng cái từ là con trẻ, phải không? Con trẻ hay là đứa trẻ, đứa nhỏ gì đó. Câu thứ tư, nếu không cẩn thận, Cơ Đốc nhân có thể dễ dàng tự gây cho mình vấp ngã, tức là mình tự làm cớ vấp phạm cho chính mình đó. Nêu một ví dụ cho ý nghĩa của mỗi mạng lệnh sau đây. Khi Chúa Giêsu dùng biểu tượng là tay ngươi phạm tội hãy chặt đi, tức là thế nào?
Tay làm việc không tốt.
Dạ. Yeah.
Bốc lũng đồ ăn ăn dùng.
Tức là mình làm cái việc gì xấu đó thì mình phải từ bỏ đi ha. Ngưng đi, đừng có làm nữa. Từ bỏ luôn, không có làm tiếp. Chân ngươi, nếu mà phạm tội thì phải chặt đi. Cái chữ chặt đi đây tức là dứt khoát, không có làm nữa đó. Tức là không đi đến. Đến đâu? Những cái nơi tội lỗi nữa. Mình không biết đó là cụ thể đó là đâu. Nhưng mà chỗ nào mình thấy là Chúa cấm thì mình đừng đi tới. Hay là những cái nơi mà xảy ra những cái điều tội lỗi thì mình đừng đi tới. Rồi nếu mắt ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng đi. Bài học có nhắc cho chúng ta đó. Nhìn những cái phim ảnh, những cái hình ảnh không có tốt, bậy bạ ha, dư dâm, thì mình không phải móc con mắt mình quăng đi còn đâu thấy đường, nhưng mà là mình ngưng hết những cái điều đó, từ bỏ những cái điều đó trong cuộc sống của mình. Người Do Thái dùng hai loại cố sai nào? Một loại lớn và
nhỏ.
Nặng. Và một loại nhỏ mà nhẹ, phải không? Cái loại nặng là lừa kéo, loại nhẹ thì các bà nội trợ có thể bưng bê, có thể sử dụng dễ dàng. Chúa Giêsu dùng loại cố đá nào để minh họa tính nghiêm trọng của việc gây cho người khác vấp phạm?
Cối lớn và nặng.
Dạ, cái loại lớn và nặng đó. Câu thứ 6, giải thích sự khác nhau giữa các loại thuế do Matthew thu với thuế 2 đồng drachma mà Chúa Giêsu phải nộp. Này thì dễ phải không? Một cái là nộp cho chính phủ La Mã, chính quyền La Mã. Một cái là nộp cho
đền thờ để phục vụ
đền thờ, để chu cấp cho cái những cái việc ở trong đền thờ ha. Câu thứ 7. Giải thích vì sao Chúa Giêsu được miễn thuế 2 đồng Brahma này. Có hai lý do. Đối với người đời thì sao? Ai được miễn thuế?
Hoàng tử. Con của vua.
Dạ, hoàng tử, con trai của vua đó. Còn đối với Chúa Giêsu, tại sao Chúa được miễn thuế? Vì Chúa là con của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa được miễn thuế. Vì vậy, vậy vì sao Ngài lại nộp khoản thuế này? Hồi nãy thầy Minh có trả lời rồi đó. Để làm gương tốt. Hay là giải thích theo bài học đó là để không có gây cớ bất phạm cho người khác. Nêu địa chỉ trong Matthew kể câu chuyện này. Chúng ta nhớ Matthew đoạn 17 câu 24 đến câu 27 mà chúng ta đọc đầu giờ ha. Trang 281. Nêu ví dụ về cách cơ đốc nhân có thể trở nên cớ gây vấp phạm cho người khác, cho dẫu có lẽ vẫn đang làm điều không có gì là sai. Ví dụ cái điều mà mình làm nó không có gì sai hết á. Nhưng nếu mà người khác thấy mà khó chịu đó, cảm thấy là gương xấu thì mình đừng có làm. Anh chị em thử nghĩ coi cái điều gì mà trong cuộc sống của cơ đốc nhân mà mình thấy không có gì sai, mà người khác thấy là xấu thì đừng làm.
Thí dụ hả?
Này mỗi người tự trả lời ha.
Yeah.
Thí dụ hồi nãy chúng ta có thí dụ đó. Uống rượu trước bữa ăn, xấu gì sai đâu. Nhưng mà nó có đụng tới chữ rượu, giả sử như là tân tín hữu họ nhìn thấy, họ khó chịu. Uống rượu nho, rượu thuốc gì đó. Nhưng mà họ thấy khó chịu thì tốt hơn hết là mình đừng có gây vấp phạm cho họ. Không biết còn cái nào khác nữa không?
Dạ, còn có giống như trong cái buổi học Kinh Thánh mà có những tín đồ mới với những tín đồ cũ, rồi cái họ giống như một người tín đồ lâu năm hay làm chấp sự, họ bất đồng ý kiến rồi họ nói lên, họ cãi.
Dạ.
Trước mặt giống như vậy thì cái những người mà họ
tranh cãi rồi đó ha.
Dạ.
Dạ. Dạ đúng rồi. Cái việc mà tranh cãi hay là tranh luận trong buổi học có đôi khi có thể chấp nhận được với những người trưởng thành. Nhưng mà nếu đó là một người mới tin Chúa, họ không có thể thấy cái điều đó là tốt được. Họ cho là sao mà học hành gì, học Kinh Thánh gì mà còn cãi lộn nhau, phải không? Dạ, yeah, cái đó cũng hay. Cái hình ảnh đó cũng rất là thường ha, dễ thấy ở trong các buổi học. Và nhiều khi cái người hướng dẫn đó, thì những người khác đưa lên ý kiến một hồi mà người ta không có kiên nhẫn được. Rồi người hướng dẫn không kiên nhẫn được rồi nổi nóng lên, ví dụ vậy đi, thì cũng dễ làm cho cái người mới tin Chúa đó họ thấy bị vấp phạm ha. Nhiều nữa, nhưng mà chúng ta thử tìm một số những cái điều xảy ra ở trong cuộc đời theo Chúa của mình để mình thấy coi cái điều nào mà thấy thì nó như không có gì đó mà dễ cho người khác khó chịu ha. Câu B, trong những trường hợp đó, cơ đốc nhân nên làm gì? Thì đừng làm thôi. Phải không? Ví dụ bây giờ dâng hiến đó, có gì sai không? Dâng hiến là một cái điều mà một đặc ân Chúa ban cho con cái Chúa. Và dâng hiến thì là điều đẹp lòng Chúa mà có gì đâu. Tuy nhiên, có những người nói vấn đề dân giúp đi ha, dân giúp một cách phô trương cũng làm cho những người khác khó chịu. Cho nên đó thì mình thấy nó là điều tốt, nhưng mà có tùy theo cái cách nữa. Người ta nói của cho không bằng cách cho, phải không? Cho nên thí dụ như mình đến mình thăm viếng nhà của một tín đồ gặp khó khăn, thiếu thốn, nghèo khổ, và chúng ta cho người đó một cái số tiền hay là những cái quần áo hay là những cái gì đó, nhưng nếu không khéo có thể làm cho người ta bị tủi thân hay là bị vấp phạm, coi như là cũng không tốt. Thì trong trường hợp đó cơ đốc nhân nên làm gì? Mình cần suy nghĩ mình làm tốt hơn, phải không? Anh chị em thấy vậy không? Nhiều lắm, có rất nhiều mà mình suy nghĩ mình sẽ thấy. Trở lại với cái phần là uống rượu đó, thì trong bài học có nói đến cái vấn đề nếu mà uống rượu như vậy thì không nên uống nữa. Những lúc mà có những cái người mới tin Chúa, chúng ta đừng để cho họ bị vấp phạm vì cớ mình. Phi-rơ đã gây cớ vấp phạm nào trước mặt Chúa Giê-xu tại thành Caesarea Philip? Ông đã làm gương xấu nào mà Chúa nói đó là đến từ Sa-tan? Ớ quỷ Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta đó. Chúa đồng hóa Phi-rơ với Sa-tan đó. Thì như vậy chúng ta thấy muốn Chúa tránh con đường thập tự, phải không? Chúng ta nhớ lại cái phần đó. Phi-rơ gây vấp phạm trước mặt Chúa đó là muốn cho Chúa tránh con đường thập tự, đừng có đi lên Jerusalem chịu chết nữa. Chúng ta có thể gạch dưới cái chữ này trong câu 10 nha. Mọi cớ gây vấp phạm có hại. Điều gì là lý do của mọi cớ gây vấp phạm có hại? Như vậy là bộ có cớ gây vấp phạm có lợi nữa sao? Trở lại với cái phần mà chúng ta học hồi nãy ha. Cớ gây vấp phạm có lợi đó là gì? Mình nói về Chúa cho người ta được cứu, mà mình nói người ta bị vấp phạm. Như vậy đó là cái gây vấp phạm có lợi mà tại họ từ chối thôi. Thì ở đây, những cái cớ gây vấp phạm có hại đó, cái lý do đó là gì? Kiêu ngạo. Hồi nãy mình học rồi. Chúng ta rút được bài học nào từ ví dụ một đứa trẻ về cách tránh trở nên cớ gây vấp phạm? Đứa trẻ có cái gì mà chúng ta cần giống như nó?
Khiêm nhường.
Dạ, khiêm nhường. Đơn sơ. Mình thấy đứa trẻ nó rất là đơn sơ, nó rất là khiêm nhường. Nó không có biết tranh hơn, tranh thua với ai hết. Nó chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời. Những đứa trẻ thường là như vậy ha. Cho nên Chúa nói mình cần giống như một đứa trẻ. Người ta nói đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Đứa trẻ nó đơn sơ lắm. Câu 11. Cơ đốc nhân đừng nên tránh loại cớ gây vấp phạm duy nhất nào. Chúng ta gạch dưới cái chỗ cớ gây vấp phạm duy nhất. Ở trên là cớ gây vấp phạm có hại, chúng ta cũng gạch dưới để chú ý những cái câu đó. Cớ gây vấp phạm duy nhất nào mà mình không có nên trách, đừng có tự bỏ.
Rao giảng tin lành.
Dạ, yeah. Việc rao giảng tin lành. Và bài học dùng cái từ là cớ gây vấp phạm thuộc linh đó. Đó không phải là những cái việc làm xấu mà bày ra trước mắt người ta, làm cho người ta vấp ngã, làm cho người ta phạm tội, không phải. Nhưng mà là cái cớ gây vấp phạm thuộc linh, tức là mình muốn nói để họ được nghe, được hiểu, được cứu, mà họ xuất từ. Khi chúng ta trình bày về thập tự giá hay là về sự cứu rỗi, về tinh lành, đó là cái điều mà chúng ta không có từ bỏ. Wow, hôm nay chúng ta đi rất là trễ. Xin lỗi quý vị nha. Trả giao án. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để kết thúc thì giờ học này ha. Và tuần sau đó, thứ sáu tuần sau, chúng ta sẽ học từ 6 giờ của anh chị em đó, và cái giờ của tôi đó, giờ New York là 7 giờ New York phải không thầy Minh?
Dạ không phải cô. 6 giờ bên cô, 5 giờ bên đây.
À, 6 giờ New York, quên, mới đây là lộn rồi. 6 giờ của New York ha.
Yeah.
Là bên thầy Minh đó là 5 giờ.
Dạ.
Dạ.
Học sớm.
Rồi, thứ 6 tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu cái giờ như vậy.
Yeah. À,
bây giờ thì xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính đại Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Cha ơi, con cúi đầu cảm ơn Chúa. Thì buổi tối hôm nay, Chúa cho chúng con học bài học một phần của bài giảng cuối cùng của Chúa Giê-xu. Ở trong bài học này, chúng con học về những cớ gây vấp phạm. Chúng con học về những điều mà chúng con cần phải tránh trong đời sống của mình, để chúng con không có gây vấp phạm cho chính mình, cũng không gây vấp phạm cho anh em mình, cho người khác nữa. Chúa ơi, chúng con biết rằng trong cuộc sống mỗi ngày, khi chúng con còn sống ở giữa thế gian này, với đầy dẫy những cám dỗ, những xấu xa, những tội lỗi ở xung quanh chúng con, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những điều không đẹp lòng Chúa, để chúng con không tự gây vấp phạm cho mình, không phạm tội cùng Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cho đời sống của chúng con mỗi ngày không làm gương xấu cho anh em con, cho người khác. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ cho chúng con để chúng con hiểu biết những điều Chúa dạy dỗ chúng con buổi tối hôm nay, và chúng con có thể trưởng thành trong Chúa nhiều hơn. Và mỗi ngày chúng con càng khao khát học lời Chúa nhiều hơn, để chúng con được trở nên những người Chúa muốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho chúng con ghi nhớ điều này. Khi chúng con nói về Chúa cho người khác, chúng con nói về tin lành của Chúa, về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho tội nhân, thì đây là cớ vấp phạm duy nhất mà chúng con không được quyền từ bỏ. Chúng con cần phải kiên nhẫn, dù gặp thời hay không gặp thời, chúng con vẫn luôn nói về Chúa, về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho hết thảy những người chưa biết Ngài. Xin Chúa cho chúng con kiên nhẫn để làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Rồi xin Chúa ban ơn để thì giờ của chúng con học, những điều của chúng con học không phải là vô ích trong đời sống thuộc linh của chúng con. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày nhận biết được giá trị của cõi đời đời để chúng con hướng về. Và chúng con nhờ cậy nơi quyền năng của Thánh Linh Chúa để chúng con có thể làm được những điều mà Chúa muốn chúng con làm sau mỗi bài học. Lạy Chúa, kể từ hôm nay, xin Chúa giúp đỡ để chúng con thấy điều nào là tốt, chúng con làm theo, và điều nào không tốt, chúng con từ bỏ, hầu cho đời sống của chúng con được Chúa vui sử dụng. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ban ơn trên thầy Minh, cô Dung, trên những công việc mà thầy cô làm vì danh của Chúa. Xin Chúa ban phước nhiều trên cô Diễm Phúc, và Chúa ban ơn cho chính mình con nữa, để chúng con cứ trung tín trong những giờ học này, và chúng con thật sự nhận được những bài học mới càng ngày càng hơn ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Đêm nay xin Chúa cho chúng con ngủ nghỉ bình an. Và sáng thứ bảy, chúng con lại gặp Chúa và gặp nhau. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng hết thảy chúng con trong tay của Cha. Và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm
ơn thầy cô Minh Dung, Diễm Phúc. Và chúng ta nghỉ ở đây.
À, cảm ơn cô nhiều.
Dạ đẹp quá vậy. Con vẽ nhìn hình gì đó cho bà coi coi. Nó chưa ngủ hả? Này gì đây? Wow, cái này là bedroom hả? Có TV hả? Cái này cái phòng gì? Cái bedroom là gì? Cái phòng nghe nhạc của con á hả? Why? Không ai biết luôn. Wow. Này bathroom. Này kitchen hả? Này living room hả? Living room hả? Này living room hả? Wow. Này con ngồi chỗ nào? Không phải được. Wow, design ha. Yeah. Yeah. Con sợ quá, mà đeo lại hả?
Okay.
No. Không.
Thử thôi.
Ok. Ủa nãy giờ con đánh răng chưa ha? Ngày mai bà lấy kéo bà cắt ra.
Okay.